Thầy cũng chẳng phải là thẩm phán, cũng chẳng phải là Phật hay Bồ Tát gì mà phán xét cái việc đúng sai sự tu tập của người khác. Nhưng xin thưa các quý vị, lời Phật đã dạy, lời Tổ đã giảng, có rất nhiều kinh luận nói về pháp môn tịnh độ. Đặc biệt là bộ kinh A-di-đà, bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ và bộ kinh Lượng Thọ. Luận thì có bộ luận niệm Phật ở vãng sinh. Và gần đây đạo tràng chúng ta đã và đang học bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Thích Thiền Tâm. Những lời Phật dạy, những bài tổ giảng đã lưu truyền rộng rãi khắp ở trong nhân gian. Nếu là một Phật tử tu hành chân chính, chúng ta không thể không coi trọng những lời Phật ý tổ ấy. Hà cớ chi chúng ta cứ phải đi lo tu tắt. Chúng ta tu tập đối trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà tu, còn chẳng ăn ai. Trên các trang mạng xã hội, trên Zoom hay là trên Zalo, Facebook vân vân, đó là phương tiện thôi các quý vị. Làm gì mà chúng ta cứ phải sồn sồn lên với nhau cái kiểu như thế. Cộng tu trên nhóm thế này thế nọ mới là tu. Chúng ta tĩnh tâm tụng kinh, tĩnh tâm ngồi thiền, tĩnh tâm niệm Phật, còn chưa ăn ai. Làm gì mà cứ phải ầm ầm lên với nhau. Các vị biết mà, Phật tử theo thầy bây giờ ở khắp đất nước, tỉnh thành nào cũng có rất nhiều là đằng khác. Thậm chí trên thế giới cũng có rất nhiều là đằng khác. Một số các Phật tử ở Trung Quốc gửi thư về cho thầy, mong thầy cho lập đạo tràng ở bên Trung Quốc. Phật tử ở Đài Loan cũng thỉnh cầu thầy là sang đó để xây chùa, mở mang đạo tràng, vân vân. Nhưng các vị thấy thầy cứ khéo léo mà từ chối thôi chứ. Ai có duyên thì người ấy nghe pháp và người ta tin tưởng, người ta phát nguyện, người ta tụng kinh, người ta niệm Phật, người ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu từ trong nội tâm của họ tu ra, tu từ ở tại gia cho đến tu ra ngoài chợ cho đến tu khi đến chùa. Họ tu bằng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, yêu thương. Từ chỗ ăn thịt, uống rượu, chơi bời, trác táng, họ tu họ sửa lại cho thành không uống rượu nữa, giảm ăn thịt, thậm chí là gì? Phát nguyện ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ vì tình thương yêu chúng sinh. Họ tu trên phương diện làm cho gia đình được trên hòa dưới thuận, trên kính dưới nhường. Anh em họ hàng, vợ chồng, con cái sống với nhau tôn trọng và hạnh phúc. Họ tụng kinh niệm Phật ngày 5-6 thời, nhưng có nói cho ai biết đâu. Cần gì mà phải cứ phải ầm ầm lên với nhau. Chúng ta tu hành cái thời mạt pháp này, xin thưa các quý vị, càng kín đáo được bao nhiêu, càng khiêm cung được, khiêm tốn được bao nhiêu thì càng quý bấy nhiêu. Vì thời này cách Phật đã xa. Chúng ta mà chỉ cần nghênh ngang một chút, sai đường một chút là bị thiên ma ba tuần nó tóm được ngay. Chưa cần đến thiên ma ba tuần đâu, quỷ thần thôi. Các vị quỷ thần thôi, các vị tiểu quỷ thôi, nó đã biết được tâm niệm của chúng ta cầu cái gì, mong cái gì, muốn cái gì, và nó đã xử lý chúng ta rồi. Chúng ta sai mà không biết chúng ta sai, đấy mới là cái đau của người tu. Sai biết mình sai thì còn sửa được, sai mà không biết mình sai thì mới đau. Tức là càng tu càng bị gì, càng trở thành những cái kẻ nô lệ cho gì, cho thiên ma, cho ác quỷ vậy. Đó. Thầy không biết rằng Phật tử mà tổ phó của đạo tràng chùa Khai Nguyên này là đạo tràng nào, thì thầy cũng chưa biết, chưa nhận được thông tin chính thức. Nhưng mà nếu là tổ phó của đạo tràng rồi mà vẫn không đủ niềm tin vào thầy tổ của mình, thế thì tổ phó đạo tràng để làm cái gì? Thầy có dạy chúng ta tu như thế đâu. Phật tổ cũng chẳng dạy chúng ta phải tu như thế. Thầy dạy chúng ta là ngày ba thời hoặc bốn thời hoặc năm thời hoặc sáu thời tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa, vân vân, và niệm Phật cơ mà. Thầy dạy chúng ta sáng trưa chiều tối nhất tâm tụng kinh niệm Phật cơ mà. Có bảo chúng ta, thầy đã bảo chúng ta lập nhóm để tu vậy đâu. Thầy đây còn chưa cho lập nhóm để tu mà. Duy nhất có cái thời Covid á, hai năm, hơn hai năm Covid á, thì chúng ta không ai đến nhà ai được, các Phật tử cũng không tới chùa được, mà chùa cũng không mở khóa tu được, thì thầy mới khuyến cáo chúng ta là cộng tu để gì, để hồi hướng cơ mà. Còn thời còn lúc bình thường như thế này rồi thì có khóa tu như thế này, chúng ta về được thì về, nếu không về được thì xem trực tuyến qua mạng cũng được, mà không xem kịp là lúc đó thì lúc khác cũng được. Ông cứ là cứ phải đến giờ đấy, đang làm việc cũng phải bỏ hết công việc gia đình để vào Zoom để tu với nhau. Không cần thiết phải như thế. Chúng ta tu hành là phải tùy duyên, khiến cho gia đình mọi người đều phải hoan hỷ. Hôm nay gia đình chúng ta đang có khách, chúng ta bình thường ra 6 giờ đến 7 giờ tối chúng ta tụng kinh, nhưng hôm nay đang có khách ông thông gia hoặc bà thông gia đến chơi, chúng ta không thể đuổi ông bà thông gia về để cho mình tụng kinh được. Hay không thể mà ông bà cứ ngồi uống nước, mình lên mình tụng biến kinh xong rồi xuống mới đi ăn cơm được. Không thể. Tu nó cốt ở gì? Ở trong lòng chúng ta. Cốt ở cái hành xử của chúng ta, cái sự đối đãi của chúng ta với gì? Với người ngoài. Từ trong cái tâm Phật nó phát ra bên ngoài, đối xử với mọi người như thế nào để cho tất cả mọi người đều hoan hỷ, thì đó mới gọi là tu chân chính ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận là như thế. Gần đây thầy nghe thấy rất nhiều các Phật tử nói với thầy, kể cả các sư nói với thầy rằng ở Việt Nam chúng ta bây giờ có mấy cái nhóm mà tu qua Zoom. Có nhóm mà tu qua Zoom do các Phật tử ở trong miền Nam, trong Việt Nam chúng ta lập lên với nhau, do một vài vị tăng ni và một vài Phật tử đứng lên để lập và tu, cứ đến giờ đấy là vào tu, thậm chí đang ăn cơm cũng phải bỏ đấy để đi tu. Nhà có khách cũng gì, cũng mặc kệ khách để đó để đi tu. Không đi tu thì sẽ bị khiển trách. Hai ba hôm sau hoặc ngay ngày hôm sau rồi sẽ bị khiển trách. Bị cái nhóm trưởng quản lý cái Zoom đó là khiển trách, tại sao hôm qua không tu. Và gặn hỏi Vì sao không tu? Lý do thì không tu, vân vân, ABC. Khổ thân chúng ta. Chúng ta đi tu chứ không phải đi tù đâu mà bị quản lý như thế. Đúng không? Chúng ta đi tu chứ không phải đi tù đâu mà quản lý chúng ta có gia đình, có nhà cửa, có vợ chồng, có con cái, có gia đình riêng của chúng ta cơ mà. Chúng ta thu xếp được thời gian thì chúng ta đi tu. Chúng ta thu xếp được thời gian thì chúng ta vào chúng ta tu hoặc chúng ta nghe pháp. Làm gì mà có cái chuyện mà bây giờ lại quản lý cả cái giờ giấc của các Phật tử ở tại gia như thế. Người ta bận, người ta không vào tu được thì hôm sau là bị nhóm trưởng hoặc chúng trưởng chúng phó gọi điện khiển trách và trách mắng. Tại sao không tu? ABC. Đấy, chúng ta thấy không? Qua đây thì chúng ta mới nhớ lại cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời ạ. Cụ nói là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cha ông chúng ta đã đổ xương máu xuống mảnh đất này, đem lại độc lập tự do cho chúng ta rồi. Nay chúng ta chỉ làm sao để sống làm sao cho có cuộc sống hạnh phúc thôi. Tự nhiên mà chúng ta lại bị quản lý. Không bị giặc ngoại xâm quản lý, bây giờ chúng ta lại bị một cái giặc gì đó nó manh nha, nó quản lý cả cái giờ giấc, cái sinh hoạt của chúng ta. Các vị thấy thầy có bao giờ các vị tới chùa được hay không đến chùa? Thầy có hỏi đi đâu, làm gì mà dạo này không đến chùa không? Có không? Không bao giờ. Kể cả đó là chúng trưởng hay chúng phó trong đạo tràng, trưởng hay phó đạo tràng, đến được thì quý, không đến được là cúng quý, không sao. Miễn là các Phật tử chúng ta tu tập ở tại gia là toàn thể gia đình chúng ta càng ngày càng yên ấm, càng hạnh phúc, càng an vui. Các Phật tử chịu khó tinh tiến tu hành ở tại gia mà là được rồi. Còn ở chùa, bao giờ đủ duyên chúng ta đến. Không đủ duyên chúng ta tu ở nhà. Chúng ta là Phật tử tại gia mà, có phải là người xuất gia như các thầy đâu. Các thầy là người xuất gia thì đương nhiên phải tu ở chùa. Những Phật tử tại gia thì tu ở nhà là gì? Là điều then chốt, cốt yếu, quan trọng nhất. Đến chùa là gì? Là đủ duyên thì chúng ta đến. Chúng ta là cư sĩ, là Phật tử tại gia mà. Đó. Cho nên ở đây, thầy nghe một số các quý thầy phản ánh lại, các sư đấy nhé, phản ánh lại. Và cũng khá nhiều Phật tử phản ánh lại là Việt Nam chúng ta gần đây có một vài ngôi chùa, một vài đạo tràng thiết lập lên một số nhóm tu ở trên Zoom và gần như là quản lý các Phật tử sinh hoạt ở trên Zoom vắng mặt 1-2 ngày phải có lý do, không có lý do phải bị khiển trách, vân vân này khác. Thầy nghĩ rằng chẳng khác gì đi làm chính trị các quý vị, khác gì đi làm chính trị đâu. Và thậm chí làm chính trị họ còn không đến nỗi quản lý như thế. Chúng ta là tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rồi, chúng ta nhớ một câu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta được độc lập tự do rồi thì chúng ta phải trân trọng và giữ gìn nó. Đừng có để cho một ai đó, cho dù đó là Phật là Bồ Tát cũng không thể quản cái việc tự do của chúng ta được. Tất nhiên tự do ở đây là tự do gì? Trong khuôn khổ. Công việc gia đình chúng ta ở tại gia tại nghiệp còn đầy đủ, vô số công việc, còn cơm áo gạo tiền, còn gia đình, con cái, còn họ hàng nội ngoại, thông gia, đủ các thứ, đủ các kiểu nữa, rồi bạn bè thân thiết, đủ các thứ, đủ các kiểu chứ. Đấy. Vậy mà tự nhiên chúng ta lại bị vướng vào cái xích cổ chúng ta làm cái gì? Tu như thế mà cũng tin được, tu như thế mà cũng theo được, tôi chịu thôi. Cái người họ chưa biết cái gì thì họ theo thì chúng ta không nói. Nhưng mà đây là phó đạo tràng rồi mà như thế. Nhưng cái đạo tràng này là cũng không được nhé. Trưởng đạo tràng để cho phó đạo tràng sinh hoạt như thế mà cũng không bạch lại gì với thầy là cũng không được. Đấy, cái này là trách nhiệm của trưởng đạo tràng đấy. Trong đạo tràng mình có những cái người mà họ đi sai. Thì cái thứ nhất, đạo tràng phải họp lại và nhắc nhở, sách tiến. Nếu mà họ đi tụt lùi quá thì sách tiến và dìu dắt họ cho họ khá lên. Họ đi lạc đường thì mình phải nói với họ. Nói không được thì phải bạch với gì? Bạch với sư phụ. Để sư phụ thì biết sư phụ khuyên, sư phụ răn, sư phụ bảo. Sư phụ khuyên răn, dạy bảo mà không được thì chúng ta phải gì? Cho ra khỏi đạo tràng ngay. Không có nó mang tiếng đâu. Các vị biết không? Mấy chục đạo tràng mà thầy thành lập ấy, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cụ ký và đóng cái con dấu của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương vào cái giấy công nhận, chứng nhận đạo tràng của chúng ta đó. Không phải là đơn giản đâu các quý vị. Một số các ban viện khác họ không bằng lòng đâu. Thậm chí là một số các tỉnh thành khác họ không hoan hỉ đâu. Vậy mà Hòa Thượng đã ấn ký và Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã đóng dấu và công nhận cho chúng ta dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Và thầy là người phải chịu trách nhiệm trước giáo hội và trước các cơ quan pháp luật nhà nước. Cho nên các Phật tử trong đạo tràng chúng ta không phải là cầm cái giấy đó, chúng ta muốn làm gì thì làm, muốn tu gì thì tu. Đã thành lập đạo tràng thì phải theo gì? Sự hướng dẫn của sư phụ. Sư phụ hướng dẫn chúng ta tu như thế nào, chúng ta tu như thế đó. Muốn làm khác đi thì phải họp đạo tràng lại, thấy nó phù hợp với lời sư phụ dạy, phù hợp với chính pháp, phù hợp với hiến chương giáo hội, phù hợp với pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta mới làm. Còn nếu mà thấy nghi ngờ không ổn thì phải bạch hỏi lên sư phụ, để sư phụ biết, sư phụ ra cái quyết định đúng đắn cho chúng ta, hướng dẫn cái thực hành đúng đắn cho chúng ta. Đấy, cho nên cái sai của Phật tử phó đạo tràng này không phải là một mình vị đâu, mà cả trưởng đạo tràng, cả chúng ở trong đạo tràng này tại sao không nói với thầy? Thì tu như thế cho đến bây giờ mới nói. Người ta chết rồi mới nói. Chết 3 ngày rồi vẫn nằm cứng đơ, kiến là bâu đầy. Trong khi đó mọi người trên Zoom vẫn trợ niệm cho nhau. Nhưng có được không? Được làm sao được? Con đường anh đi đã gì? Đã chạy. Giống như chiếc tàu hỏa vậy. Nó đã chạy đường dây rồi, các vị nghĩ xem các tàu hỏa nó có về đích được không? Không. Ví dụ những người ở Hải Phòng muốn về chùa Khai Nguyên mà cứ đi vào cái đường Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, có về chùa Khai Nguyên được không? Không. Càng đi càng xa các quý vị. Cho nên qua đây cũng là một cái bài học cho các Phật tử ở chúng ta. Bây giờ Phật tử này hỏi Phật tử ấy tu đúng hay sai? Tự chúng ta có câu trả lời hết rồi. Nếu mà tu đúng ấy mà, thì con người ta nó nhẹ nhàng lắm. Khi ra đi nó cũng không đến nỗi phải gì? Phải trùng kiến, bâu đầy đến thân xác, cơ thể như thế cả. Đấy là oan gia trái chủ đấy. Đấy là nghiệp duyên nó gì? Nó phá đấy. Không đơn giản một chút nào đâu. Thôi, cái chuyện đúng sai của người ta, người ta dám làm, người ta dám chịu. Mình cũng không đi chỉ trích, cũng không đi nhiếc mắc hay không đi nguyền rủa người ta làm gì cho nó tội, nó khổ ra. Mình tu như thế, mình không phải là người tu. Mình chỉ khởi cái lòng thương người ta thôi các quý vị. Điều quan trọng từ giờ trở đi, các đạo tràng chúng ta nhớ cho thầy, có những thành phần nào ở trong đạo tràng của mình sai đường lạc lối thì tổ trưởng, tổ phó và đại chúng trong đạo tràng phải họp nhau lại, khuyên răn, nhắc nhở, họ sửa, họ biết được thì tốt. Mà họ không biết, không sửa được thì bạch lên sư phụ. Sư phụ khuyên răn, sư phụ dạy bảo, họ sửa, họ thay đổi được thì tốt. Không sửa, không thay đổi được chúng ta chắc chắn phải cho ra khỏi đạo tràng. Thì đạo tràng của chúng ta thì đã đóng cái con dấu mộc của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, và thầy là người phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trước các cơ quan pháp luật nhà nước, chứ không phải là bình thường các quý vị. Bây giờ chỉ thành lập trên miệng với nhau á thì còn cãi được, đúng không? Thành lập trên miệng với nhau, có xảy ra chuyện gì người ta hỏi thì bảo không, có phải của tôi đâu, các Phật tử đến chùa như bao người khác thôi chứ có sao đâu. Nó khác, đóng con dấu mộc vào đấy nó là cả một vấn đề đấy. Nhớ cho thầy như thế. Cho nên đến khóa tu tháng 12 ở đạo tràng chúng ta phải họp và tổng kết là như thế. Khóa tu tháng 12 họp tổng kết đạo tràng và tổng kết ban ban bảo trợ văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy, khóa tu vào tháng 12 sẽ có tổng kết hai cái đó. Thì lúc đó thì thầy sẽ nói sâu và nói nhiều hơn với các Phật tử, đặc biệt là trưởng phó các đạo tràng. Không có vào đạo tràng rồi mà chả biết cái gì mang tiếng đấy, hành như thế, tu như thế này mà là phó đạo tràng, thật là xấu hổ. Cái này cũng lỗi một phần nữa, các Phật tử trong đạo tràng không báo không bạch gì lên thầy cả. Ở trên Zoom xin thưa các vị, thầy cũng xem qua sơ sơ một vài vị ở trên Zoom ở nước ngoài như bên Mỹ sao, người Việt nhưng mà sinh sống bên Mỹ. Lên tu cũng bảo xem là xem thấy vong này vong nọ vong kia, bị vong ốp hay bị vong theo. Từ ở bên Mỹ họ nhìn thấy các Phật tử ở trên Zoom mà bảo là trên Zoom mà bảo là có vong, nhà có vong theo, nhà thế này thế nọ thế kia. Thế các quý vị đi tu Phật hay là các quý vị đi tu theo ma? Ma bây giờ nó giả giống như Phật luôn các quý vị. Nó cũng nói Phật pháp, nó cũng nói đạo lý, nó cũng nói về niệm Phật, nó khuyên chúng ta niệm Phật. Nhưng mà thực sự cái việc đó là cái việc của ma, đâu cái việc của Phật đâu. Các vị biết thầy bây giờ thầy mà muốn lừa các vị, lừa các Phật tử thì chỉ cần một pháp hội này thôi thì có thể lừa, có thể người ta đem nộp cho thầy hàng tỷ, hàng nhiều tỷ đồng luôn. Thì cứ người khó khó khổ khổ đến thầy bảo đang bị vong theo làm cái lễ đi, 50, 100, vài trăm triệu đi, tùy theo. Thấy người nào đi xe máy thì bảo 50, 70 triệu, 100 triệu. Đi ô tô thì 500, 700 triệu, 1 tỷ thì họ cũng gì sẵn sàng ngay. Nhưng các vị nghĩ xem, đấy có phải là đệ tử Phật không? Đấy có phải là người tu hành theo Phật giáo không? Chắc chắn không. Đấy là ma, giả Phật, ma giả tăng đó các quý vị. Vậy mà chúng ta còn không hiểu nữa thì không biết là nói như thế nào để chúng ta hiểu, nói toạc ra hay sao? Mà thời buổi bây giờ mà nói toạc ra thì có khi giữa gì? Giữa mình với họ lại thành một cái cuộc chiến thông tin ở trên gì? Ở trên mạng á. Cho nên người tu chúng ta thì chả dạy gì mà đi làm những chuyện đó làm gì? Kệ họ. Ai làm sai người đó phải chịu nhân quả. Cốt là chúng ta cứ làm cho nó đúng đi. Còn người ta làm sai thì thôi kệ họ. Trước sau họ phải bị nhân quả thôi. Không có ai trốn tránh về nhân quả đâu các quý vị. Cho nên chúng ta cũng chẳng dạy gì mà đi đem nhau lên trên mạng mà chỉ trích nhau. Mình nói được người ta lại nói lại mình. Thế là hai bên nói lại nhau thì thành cãi nhau. Chiến tranh ở trên mạng xã hội bây giờ nó khủng khiếp lắm. Không chỉ người này với người kia chiến tranh đâu, mà còn fan hâm mộ của người này, fan hâm mộ người kia chiến tranh với nhau nữa. Nó khủng khiếp lắm các quý vị. Cái tốt nhất cái việc đó chúng ta tránh nó đi. Nhưng mà chúng ta thấy, thầy cũng nhìn sơ qua cái nhóm có một cái vị ở bên Mỹ và ở bên một vị nữa bên nước ngoài là nữ. Thời gian qua cũng có một số Phật tử nhà mình lên đấy để tu theo, bảo là nhìn thấy vong, nhìn thấy kiếp trước của mình, của người thân của mình thế này thế nọ thế kia, sướng. Đấy, đi tu Phật mà tại sao mà cứ thích cái chuyện đó, thích cái chuyện đó thì sang bên tứ phủ ấy. Bên tứ phủ là họ chủ thuyết cái vấn đề xem tướng xem số rồi xem vận xem hạn rồi gọi hồn, gọi vong, gọi cốt vân vân đấy, bên tứ phủ ấy họ hay thường hay làm cái đấy. Nhưng đạo Phật chúng ta, Đức Phật không dạy chúng ta làm cái đấy, chúng ta làm cái đấy là sai. Nhưng bên tứ phủ họ làm cái đó thì theo cái quan niệm, cái văn hóa, cái truyền thống của dân gian của bên tứ phủ thì họ làm cái đó không sai. Đấy, nhưng chúng ta làm thì lại sai. Đấy, ví dụ như gì, người theo Đảng Cộng sản chẳng hạn, làm chính trị mà theo Đảng Cộng sản ở Việt Nam chúng ta thì phải thực hành theo gì, theo các lời văn của Đảng Cộng sản ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta không thể theo gì, theo pháp luật của Mỹ được. Theo pháp luật của Mỹ thì thành gì, thành phản bội tổ quốc ngay. Hay là Mỹ cũng thế, Mỹ không thể theo pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta mà thực hành được. Họ theo họ làm thì họ lại thành cái tội gì, phản bội tổ quốc của họ ngay. Trong khi đó cả Việt Nam cũng là chính danh, mà Mỹ là đều là chính danh, là quốc gia dân chủ, đúng không? Những cái quan điểm, cái tư tưởng và cái phương thức hoạt động khác nhau. Thì giữa gì, Phật giáo chúng ta với những các tôn giáo bạn ở trên khắp thế giới như thế, hoặc là gì, hoặc là văn hóa tín ngưỡng dân gian của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể áp dụng cái của mình để bảo văn hóa tín ngưỡng dân gian là sai được, không được phép. Hay là văn hóa tín ngưỡng dân gian họ cũng không thể nói đạo Phật của chúng ta là gì, là ngoại lai, là sai được, cũng không được phép. Cho nên tôn trọng lẫn nhau thì sẽ được hòa bình. Đấy, nói như thế để chúng ta thấy rằng qua cái câu hỏi đầu tiên này, các Phật tử chúng ta tu tập cũng phải hết sức là cẩn thận, là khéo léo. Thời mạt pháp này xảy chân một cái là lầm đường lạc lối ngay, mà lạc mà mình không biết mình lạc với đâu. Đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi, Diêm Vương cho ngưu đầu ngục tốt, ngưu châu mã diện rồi, hắc bạch vô thường rồi, la sát quỷ nó lôi đến, đi đến trước mặt nó lấy cào, lấy đinh ba nó bổ, nó lôi đi sành sạch, lấy xích sắt nó lôi đi sành sạch. Lúc đó mình mới ngớ người ra, mới bảo là tôi tu mà, tôi là người tu mà. La sát nó chẳng thèm nói gì, nó nhổ tẹt mà bãi nước bọt vào mặt chúng ta, nó lôi đi. Và tôi là người niệm Phật mà. Nó bảo là muốn hỏi đến trước Diêm Vương mà hỏi. Anh bảo anh tu theo Phật, nhưng anh có làm theo Phật dạy đâu, anh làm theo ma đấy chứ. Ma giả Phật nó dẫn anh tu đấy chứ. Nhưng mà tu không đúng đường thì anh càng tu càng gì, càng sai. Cho nên chúng ta cần phải hết sức phải khéo léo ở cái thời mạt pháp này.